Gà mái đen. Ngày xưa ở ký túc xá một trường cho trẻ nhỏ ở Petersburg, nước Nga, có một học sinh nam 9 tuổi tên là Alyosha. Cha mẹ của bé ở xa Petersburg lắm. Cứ đến chủ nhật là các bạn của Alyosha mừng rỡ theo cha mẹ, anh chị về nhà. Ở lại trường chỉ có một mình, Alyosha thấy cô đơn lắm. Ở trường có sân rất rộng, thì hiệu trưởng nuôi ở đó một đàn gà. Một việc Alyosha rất thích là cho gà ăn. Có một con gà tên gọi là gà mái đen, Alyosha đặc biệt thích nó. Một hôm vào dịp nghỉ rét, thì hiệu trưởng mời ngài đốc học tới xơi cơm. Mọi người vội vàng quét dọn nhà cửa chuẩn bị các món ăn. Alyosha hoàn toàn bị bỏ quên, chẳng bị quản thúc. Thế là mừng rỡ chạy ra ngoài sân đi tìm đàn gà bé yêu thích. Chợt Alyosha nhìn thấy chị nhà bếp cầm dao chạy tới chỗ đàn gà. Bé đoán ngay chắc là chị đến để bắt gà. Alyosha, lại giúp chị bắt gà nào, chị nhà bếp gọi. Ấy ấy, chị đừng động vào chúng, Alyosha kêu lên. Nhưng chị nhà bếp đã túm lấy đúng con gà mái đen. Alyosha cuống lên, nhảy tới ôm ghì lấy cổ chị nhà bếp, làm chị sợ quá buông tay ra, suýt ngã ngửa. Gà mái đen nhân đó chạy thoát ra được. Chị nhà bếp tức muốn phát điên. Alyosha đành phải tặng chị một đồng tiền vàng mãi mới dành dụm được, để cầu xin chị đừng mách việc đó với thầy hiệu trưởng. Sau đấy gà mái đen cứ quanh quẩn với Alyosha kêu cục cục vui vẻ, tự như muốn cảm ơn chú bé đã cứu mạng cho nó. Trước bữa ăn trưa, ngài đốc học và những người khách đã tới. Thầy hiệu trưởng gọi Alyosha vào nhà, mà Alyosha xiết bao mong được ở lại với gà mái đen, chẳng muốn ăn uống gì cả. Tới nửa đêm hôm đó, Alyosha vẫn trằn trọc, không sao ngủ được. Bé vẫn nghĩ chuyện xảy ra lúc sáng. Bỗng Alyosha nghe thấy có tiếng động ở dưới gầm giường, tựa như có người gọi khe khẽ. Alyosha, Alyosha. Hóa ra là gà mái đen. Nó bay lên trên giường, dùng tiếng người mà trò chuyện với Alyosha. Bạn có sợ tôi không, Alyosha? Tôi yêu bạn mà, nhưng tôi không biết là bạn có thể nói chuyện được. Alyosha, mặc quần áo vào rồi đi cùng tôi nhé. Alyosha bảo gà mái đen là căn phòng tối quá, chẳng làm sao mà mặc quần áo được. Thế là gà mái đen gáy lên một tiếng kỳ lạ, rồi không biết từ đâu, bỗng chạy tới rất nhiều ngọn nến xinh xinh, làm căn phòng bừng sáng lên. Alyosha mặc quần áo xong, liền cùng gà mái đen đi ra cửa. Gà mái đen đập đập cánh, thì cửa tự động mở ra. Chúng cùng nhau đi qua hành lang, đi tới căn phòng của bà lão Hà Lan. Bà lão Hà Lan đã 100 tuổi rồi, chưa bao giờ ra khỏi căn phòng đó. Gà mái đen lại đập đập cánh. Cửa căn phòng ấy lại tự động mở ra. Alyosha nhìn thấy bên trong căn phòng rất đẹp, bày rất nhiều loại đồ cổ. Gà mái đen dặn dò Alyosha. Mọi đồ đạc bạn chớ động vào nhé, cẩn thận, kẻo làm bà lão Hà Lan tỉnh dậy. Alyosha cùng gà mái đen đi nhẹ bước, mò mẫm vào căn phòng bên trong, thì thấy bà lão Hà Lan vẫn nằm ngủ ở trên giường. Bên cạnh bà ta có một con mèo và một con vẹt. Khi Alyosha đi ngang qua chỗ con mèo, đã không nhẫn nhịn được, bắt tay con mèo mà lắc lắc, khiến mèo kêu to lên, meo meo. Bà lão Hà Lan ngồi bật dậy ngay. Alyosha và gà mái đen cuống lên, chạy ra khỏi căn phòng. Gà mái đen bực lắm, bảo Alyosha, thật mất mặt, bạn làm kỵ sĩ tỉnh dậy mất rồi. Alyosha ngạc nhiên hỏi, kỵ sĩ nào? Gà mái đen không trả lời gì, đi xuống cầu thang. Chúng cùng đi tới một gian phòng lớn khác mà Alyosha chưa nhìn thấy bao giờ. Trên tường căn phòng đó có treo rất nhiều kỵ sĩ bằng sắt, mặc áo giáp sáng lấp lánh và tay cầm giáo dài. Ở cuối căn phòng rộng đó có một cánh cửa bằng đồng vàng. Chúng đi tới trước cánh cửa thì hai kỵ sĩ đột nhiên từ trên tường nhảy bổ xuống, lao về phía gà mái đen. Gà mái đen lập tức biến thành rất to, rất cao, đánh nhau với hai kỵ sĩ. Alyosha sợ quá ngất đi. Khi tỉnh lại thì Alyosha thấy mình nằm ở trên giường, không thấy gà mái đen đâu nữa, cũng chẳng thấy kỵ sĩ đâu nữa. Thế là thế nào nhỉ? Alyosha cứ thắc mắc hoài. Vào lúc buổi trưa, vợ thầy hiệu trưởng bảo cho Alyosha biết là không thấy gà mái đen ở đâu nữa. Alyosha buồn quá suýt phát khóc. Tới lúc đi ngủ, Alyosha vội trèo lên giường. Nhưng bé còn chưa kịp nằm xuống thì lại nghe thấy tiếng gọi tên mình. Alyosha, Alyosha. Thì ra gà mái đen tới. Alyosha ôm gà mái đen vào trong tay, xúc động vô cùng. Tôi cứ sợ là không còn nhìn thấy bạn nữa. Gà mái đen trách móc Alyosha. Bạn luôn không chịu nghe lời, làm bà lão Hà Lan tỉnh dậy. Do đó mà tôi khốn khổ vì phải đánh nhau suốt một đêm với kỵ sĩ của bà ta. Alyosha hứa với gà mái đen sẽ không làm những việc như vậy nữa. Thì gà mái đen đồng ý rằng tối nay sẽ dẫn Alyosha đi chơi. Tối đến, khi chúng đi vào căn phòng của bà lão Hà Lan, mèo và vẹt vẫn ở đó, nhưng Alyosha chẳng để ý đến chúng nữa. Về sau, thấy trên bàn có hai con búp bê sứ mà chúng lại gật gật một chút với Alyosha, bé không cầm được, bèn cúi chào chúng. Đâu ngờ búp bê sứ lại từ trên bàn nhảy xuống, lắc la lắc lư chạy theo Alyosha, trông rất đáng yêu. Gà mái đen trừng mắt nhìn Alyosha. Alyosha mới không chú ý tới búp bê sứ nữa. Búp bê sứ liền quay về chỗ cũ. Gà mái đen và Alyosha lại tới căn phòng lớn có treo những kỵ sĩ. Khi chúng bước tới chỗ cánh cửa bằng đồng vàng thì hai kỵ sĩ lại nhảy xuống. Gà mái đen lại biến thành to cao, xù dựng đứng lông lên, dùng cánh mà đập, làm hai kỵ sĩ tan nát thành một đống sắt vụn. Gà mái đen bảo Alyosha, nếu bạn không để ý tới búp bê sứ, kỵ sĩ sẽ không nhảy xuống ngăn cản. Cũng còn may là bạn không làm cho bà lão Hà Lan thức dậy, nên chúng không có sức lực gì mấy đấy. Cánh cửa lớn bằng đồng vàng lúc đó tự động mở ra. Gà mái đen dẫn Alyosha vào một căn phòng khác, có trần rất thấp. Đầu Alyosha chỉ thiếu chút nữa là chạm trần. Gà mái đen bảo Alyosha chờ ở đó một lúc, rồi nó chạy ra khỏi căn phòng. Alyosha một mình ở lại căn phòng lớn ấy. Bé phát hiện một chiếc ghế bằng vàng nhỏ xíu như dùng cho búp bê đồ chơi ngồi. Khi đó thì từ một cánh cửa nhỏ thấy tiến vào một đoàn người tí hon, chỉ cao khoảng nửa thước, khoảng 10 cm. Họ chẳng ai nhìn thấy Alyosha cả. Họ nói chuyện với nhau rất to, nhưng Alyosha nghe chẳng hiểu gì cả. Rồi thấy cánh cửa lớn ở cuối căn phòng mở ra, căn phòng bừng sáng lên. 12 kỵ sĩ mặc áo giáp, từng đôi tiến vào. Cuối cùng là một người già đội vương miện bằng vàng bước vào căn phòng lớn, ngồi vào chiếc ghế bằng vàng. Alyosha nghĩ, chắc đó là quốc vương. Alyosha bước tới, khom lưng cúi chào quốc vương. Quốc vương rất thân thiện mời Alyosha tới trước mặt ông ta, nói, Alyosha, cháu là đứa trẻ tốt bụng. Hôm trước cháu đã cứu mạng tể tướng của ta. Chúng ta phải cảm tạ chu đáo với cháu. Alyosha vô cùng ngạc nhiên. Tể tướng của ngài, cháu chưa quen biết người đó ạ. Quốc vương cười hiền hậu. Cháu xem kìa, đó chính là người cháu đã cứu. Alyosha nhìn theo tay chỉ của quốc vương, thấy một người bước vào phòng mặc áo choàng đen, đội mũ đỏ. Ở cổ có vây quanh khăn quàng trắng. Alyosha nhận ra rồi, đó chính là gà mái đen, bạn thân yêu của bé. Nhưng vì sao gà mái đen biến thành tể tướng? Alyosha đang thắc mắc thế thì quốc vương nói tiếp là ông bằng lòng thỏa mãn một nguyện vọng của Alyosha, miễn là ông có thể thực hiện được. Alyosha khoái quá nói luôn, à cháu hy vọng dù lên lớp học bài gì, cháu không phải học, mà luôn luôn có thể trả lời đúng câu hỏi của thầy cô giáo. Quốc vương ngửa mặt lên trần nhà, cất tiếng than. Ôi, đâu ngờ cháu là kẻ lười nhác đến thế. Nhưng không còn cách nào khác, là trẫm phải đáp ứng như lời đã hứa thôi. Quốc vương vẫy tay một cái, một người hầu bưng tới một khay bằng vàng, bên trên đặt một viên tròn tròn. Quốc vương bảo Alyosha, cầm lấy viên tròn tròn đó đi, chỉ cần nó ở trên thân mình cháu, thì bài vở gì cháu cũng chẳng phải sợ đâu. Nói xong, quốc vương ra lệnh cho tể tướng chiêu đãi khách chu đáo, rồi đi ra khỏi căn phòng lớn đó. Các đại thần còn lại vây quanh lấy Alyosha, mời bé làm khách của họ. Tể tướng gà mái đen phải vội lôi tay Alyosha đưa bé ra ngoài căn phòng lớn. Đi nào Alyosha, chúng ta đi tham quan nơi kỳ diệu nhất. Nơi kỳ diệu nhất, như tể tướng nói, là vườn hoa mà lối đi được lát bằng đá quý. Trên các cành cây treo đầy những quả cầu thủy tinh phát sáng lấp lánh. Cây ở đó là rêu nhiều màu sắc được chở tới từ những quốc gia xa xôi. Ở vườn động vật, các dã thú được nhốt trong các lồng bằng vàng, song chúng chỉ là chuột và chồn. Khi gà mái đen và Alyosha tản bộ xong, quay về căn phòng lớn, thì ở đó đã bày sẵn bàn ăn, có rất nhiều người đứng hầu. Trên bàn ăn có nhiều kẹo, bánh, hoa quả, nhưng Alyosha lại chẳng muốn ăn tí nào. Alyosha hỏi tể tướng, chẳng phải ngài đã đồng ý cho tôi đi săn phải không? Tể tướng thổi một chiếc sáo, người trong ngựa liền dùng dây cương kéo mấy chiếc gậy nhỏ. Đầu mỗi chiếc gậy đều khắc hình đầu ngựa. Alyosha hỏi, ha ha, đây cũng xem là ngựa ư? Tể tướng gà mái đen trả lời, yên tâm đi, tính khí của chúng cũng tệ lắm đấy. Alyosha kẹp chiếc gậy giữa hai chân thì chiếc gậy lập tức giống như ngựa thật, nhảy cuồng loạn lên làm bé suýt ngã xuống. Tiếng tù và đã vang lên, đoàn đi săn xuất phát. Họ rất nhanh gặp một đàn chuột. Tể tướng ra lệnh bao vây, rồi bọn họ dùng cung tên và giáo dài chiến đấu với lũ chuột. Cuối cùng, những người đi săn bắt được 8 con chuột to. Alyosha cảm thấy rất mệt, đề nghị tể tướng trở về căn phòng lớn, vì bé còn rất nhiều chuyện muốn nói với gà mái đen. Alyosha hỏi, tể tướng, các người xét cho cùng là người thế nào? Chúng tôi là người ở dưới đất. Như đã nói tới trong truyền thuyết ấy mà. Đó là điều bí mật đấy, Alyosha. Nếu bạn nói cho người khác biết thì chúng tôi đành phải rời khỏi nơi đây, tới nơi rất xa, rất xa. Alyosha lại hỏi, nhưng ngài là tể tướng, vì sao lại biến thành gà mái đen? Bà lão Hà Lan ấy là thế nào? Alyosha cái gì cũng muốn biết, nhưng mắt của bé lại díp vào rồi, chỉ một lát sau đã ngủ tít đi, ngáy khò khò rồi. Ngày hôm sau khi tỉnh ngủ, Alyosha lại thấy mình nằm trên giường của mình. Bé nhớ tới viên bi tròn tròn, liền sờ sờ túi, thì quả nhiên tìm thấy. Bé chuẩn bị sách vở để đi học, miệng lầm rầm. Hôm nay có bài lịch sử, để xem lời quốc vương nói có phải là thật không nhé. Thầy hiệu trưởng hôm nay đích thân tới dạy bài lịch sử. Tới lượt Alyosha đọc thuộc bài, nhưng bé chưa đọc qua lượt nào. Ấy thế mà Alyosha vừa mở miệng là đọc thuộc lào lào, không sai lấy một chữ. Thầy hiệu trưởng biểu dương Alyosha, nhưng trong lòng Alyosha lại không vui, vì đây là lần đầu tiên bé đã đánh lừa thầy. Mấy tuần lễ đi qua, các thầy cô ngày càng thích Alyosha, vì bài vở của bé tốt đến mức không thể tốt hơn. Về sau cả thành phố Petersburg đều biết tài năng Alyosha. Alyosha bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Bé nói với các bạn học, ồ, các bạn có cố học mấy thì cũng chẳng bì được với tớ đâu, lũ ngốc ạ. Alyosha chẳng chịu học hành, lại luôn chọc ghẹo phá quấy những bạn học khác, đến nỗi ai cũng bắt đầu ghét bé. Có một lần cô giáo không chịu được trò chọc quấy của bé, phạt bé học thuộc 20 trang bài, nếu không sẽ cho ăn roi. Alyosha không tỏ ra sợ sệt gì, bởi bé tin ở viên tròn tròn thần kỳ sẽ giúp được bé thuộc dễ như bẩn. Hôm sau lên lớp, cô giáo bảo Alyosha đọc thuộc bài thì thật lạ, bé chẳng đọc được ra một chữ nào. Vì sao Alyosha không chịu học thuộc bài? Cô giáo quát hỏi. Con... Alyosha cúi đầu lắp bắp nói chẳng nên lời. Alyosha sờ vào trong túi thì... trời ơi, không thấy viên tròn tròn đâu nữa. Nước mắt Alyosha tuôn ra như mưa. Cô giáo rất tức giận, giam Alyosha vào một căn phòng, nói rằng bé không thuộc bài thì còn chưa được ăn cơm. Alyosha làm sao thuộc 20 trang bài vở trong một ngày, nên cả ngày hôm đó không được ăn cơm, đói lắm. Nhưng chẳng bạn học nào thương hại Alyosha, bởi Alyosha kiêu ngạo, nghịch ngợm quá, tính khí rất xấu. Alyosha đói bụng quá, trèo lên giường nằm khóc, lại nhớ tới gà mái đen. Bỗng Alyosha thấy chăn trên giường bên cạnh giường của bé động đậy, rồi gà mái đen thò đầu ra. Alyosha mừng quá nói, gà mái đen, bạn chẳng quên tôi phải không? Gà mái đen trả lời, không quên vì bạn đã từng cứu mạng cho tôi, nhưng bạn đã biến thành một đứa trẻ xấu biết bao, nên tôi suýt không nhận ra bạn. Bạn đánh rơi mất viên thủy tinh tròn, thì quốc vương chúng tôi đã đồng ý cho bạn một viên nữa, nhưng bạn phải nhớ kỹ là phải giữ bí mật cho chúng tôi đấy. Gà mái đen tha thiết cầu xin Alyosha sửa chữa sai lầm. Nhưng nhận được viên thủy tinh tròn tròn mới là Alyosha mừng quá, quên hết mọi thứ. Ngày hôm sau, Alyosha đọc thuộc một mạch 20 trang bài. Cô giáo trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc. Cô giáo hỏi, Alyosha, hôm qua vì sao con không học thuộc bài? Hôm qua con chưa học thuộc ạ. Alyosha nói dối là sáng sớm hôm nay mới học thuộc bài. Nhưng các bạn học tố cáo rằng chẳng ai thấy Alyosha đụng gì tới bài vở cả. Cô giáo giận lắm hét lên, Alyosha, con không nghe lời lại còn nói dối. Hôm nay cô phải trừng phạt con thích đáng. Mau đem roi lại đây. Alyosha sợ quá, tóc à lên, xin cô giáo là sẽ sửa chữa sai lầm. Cô giáo bảo Alyosha, được rồi, cô tha cho con một lần, nhưng con nhất định phải nói ra là con học thuộc bài vào lúc nào. Alyosha sợ quá rồi, quên mất lời hứa của mình với quốc vương và tể tướng gà mái đen. Bắt đầu kể về gà mái đen, kỵ sĩ, người tí hon, quốc vương, chẳng đợi Alyosha kể hết, cô giáo đã nổi nóng, cho rằng Alyosha nói dối, nện cho Alyosha một trận roi. Alyosha buồn bã đi ra ngoài lớp học, thò tay vào túi quần thì chẳng thấy viên thủy tinh tròn tròn đâu nữa. Bé đã mãi mãi mất nó rồi. Đêm đó Alyosha khóc mãi, đến nửa đêm vẫn chưa ngủ được. Bỗng bé nghe có tiếng người gọi tên, thì ra là gà mái đen tới, nhưng không phải ở dáng gà mà là đang mặc áo choàng đen, đội mũ đỏ, giống như ngày nào ở căn phòng lớn ấy vậy. Tể tướng gà mái đen nói, Alyosha, tôi tới cáo biệt bạn. Bạn đã nói với người khác bí mật của chúng tôi, nên tối nay chúng tôi phải rời khỏi nơi đây. Alyosha buồn lắm nói, tha lỗi cho tôi biết là có lỗi với bạn. Tể tướng gà mái đen nói, tôi vẫn yêu mến bạn, chỉ cần bạn nguyện ý cải biến tính tình đi nhé. Gà mái đen nói xong thì biến đi mất ngay. Suốt đêm hôm đó, Alyosha nằm phủ phục xuống sàn nhà, áp tay xuống mà nghe thấy tiếng xe cộ, súc vật ở dưới đất ầm ầm chuyển đi. Quốc vương và thần dân của ông phải rời bỏ quê hương, họ đau lòng biết bao. Tể tướng gà mái đen đã trở thành một phạm nhân. tai bị xích chiếc xích bằng vàng. Quốc vương cho rằng việc xảy ra là do quá sơ suất của gà mái đen. Ngày hôm sau, khi các bạn của Aliosa tỉnh giấc, đã nhìn thấy Aliosa ngất đi ở trên sàn nhà. Bé bị sốt rất kịch liệt. Một tháng sau thì Aliosa khỏi ốm. Từ đó về sau, bé lại trở nên ngoan ngoãn, khiêm tốn, chăm chỉ học tập. Mọi người lại rất yêu quý bé. Aliosa thường nhớ tới bạn gà mái đen thân yêu và vương quốc những người tí hon. Bé tự hỏi, họ hiện nay sống có hạnh phúc không? Theo đồng thoại Nga. Vịt con xấu xí. Vào một buổi chiều mùa hè nóng nực, có một con vịt mẹ đang bận rộn ấp trứng ở đống rơm cạnh nhà một bác nông dân nọ. Nó vừa ấp trứng vừa nghĩ ngợi. Ôi, ở nơi đây thật là mát mẻ, giá như cứ ở mãi được đây thì tuyệt biết bao. Chẳng biết các con của tôi có thích không nữa. Một lúc sau, có một quả trứng nứt toát ra. Một con vịt lông vàng bé bé lảo đảo đi ra. Các con vịt con khác cũng lần lượt nhoai ra khỏi vỏ trứng, khiến vịt mẹ mừng rỡ vô cùng. Ôi thật là tuyệt! 1, 2, 3, 4, các con xinh xắn quá! Vịt mẹ nhìn quanh, rất ngạc nhiên khi thấy quả trứng to nhất còn chưa nở. Làm sao quả trứng này chưa nở ra được nhỉ? Lũ vịt con cũng kỳ lạ kêu chip chip, loạn lên bàn tán. Bỗng vỏ quả trứng bắt đầu nứt ra. Bọn chúng nhìn thấy một vịt con toàn thân xám xịt nhảy ra từ trong đó. Nó làm sao lại không giống chúng ta nhỉ? Nó làm sao mà xấu xí như vậy? Mọi con vịt đều trố mắt ngạc nhiên mà nhìn vịt con màu xám vừa mới nở ra. Vịt mẹ lẩm bẩm nói, chẳng biết nó có phải con của mình không nữa. Thôi, cứ đợi ngày mai đưa chúng xuống nước xem nó có biết bơi hay không là biết ngay thôi mà. Sáng hôm sau, vịt mẹ đưa lũ vịt con tới bờ sông và bảo chúng, các con, chúng ta sẽ xuống mà bơi đi nào. Lũ vịt con, kể cả con vịt màu xám, từng con nhảy xuống nước cùng bơi vui vẻ cạnh vịt mẹ. Vịt mẹ ngó vịt con màu xám nói, nó là con của ta bởi nó bơi rất giỏi. Nhưng các vịt anh chị của nó và ngay cả vịt bố cũng đều không thích vịt con xấu xí. Vịt bố còn dùng mỏ mà mổ nó và nói, mi là con vịt xấu xí như thế thì làm sao lại là con của ta? Tốt nhất hãy tránh ra xa ta một chút. Các vịt con khác cũng phụ họa theo, đúng quá, mi xấu xí như thế thì làm sao là em của chúng ta được. Vịt con xấu xí nghe những lời ấy cảm thấy buồn bã khôn tả. Nó nghĩ, lẽ nào tôi quả là xấu xí lắm sao? Vì sao cả nhà đều không muốn gần gũi với tôi? Một hôm, vịt mẹ mang về mấy con cá con. Nó vui sướng gọi, nào các con, mau lại mà ăn đi. Đây là quà mừng của bà ngoại nhân dịp các con ra đời. Ôi tuyệt quá, cảm ơn mẹ. Lũ vịt con vui mừng reo lên, rồi ăn lấy ăn để những con cá con. Chúng quên hẳn vịt con xấu xí, chẳng để lại một phần nhỏ nào cho nó cả. Vịt con xấu xí đáng thương nhìn thấy các anh chị nó ăn vui vẻ như thế. Nó cũng muốn được cùng ăn, nhưng lại không dám nói ra, chỉ nèm nếp, đứng về một bên mà khóc thầm. Lại một lần, vịt mẹ chuẩn bị xong thức ăn ở trong chiếc chậu lớn và bảo lũ vịt con, các con ơi, ăn đi nào. Các vịt con tới tấp vơ lấy những con giun nhỏ mà nhét vào mồm. Khi vịt con xấu xí vơ lấy một con giun định nuốt vào bụng, thì có hai con vịt sấn tới hung bạo nói với nó. Này, mi không phải là anh em gì với chúng ta, thì làm sao có thể ăn cùng chúng ta? Cút đi, chúng ta không thích có mi. Vịt con xấu xí chẳng thể cãi lại bọn chúng, đành chảy nước mắt mà lủi ra xa. Cả ngày hôm đó, vịt con xấu xí chẳng có một thứ gì để ăn. Vào một buổi tối yên ả, chỉ còn những tia nắng hoàng hôn chiếu xiên trong không trung, Gió nhẹ nhẹ thổi, khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu. Nhưng vịt con xấu xí lại buồn bã vô cùng. Nó nghĩ ngợi, cha và các anh các chị đều không thích gì mình, mình ở đây chẳng có được chút vui vẻ gì, chi bằng đến nơi khác tìm con đường lập thân, đợi đến lúc thành công rồi quay lại thì mẹ nhất định sẽ vui mừng. Vịt con xấu xí liền rời khỏi nơi đó. Nó đi mãi thì tới bên ngoài một tòa lâu đài. Khi vịt con xấu xí bước vào lâu đài thì mọi con chim đều bay đi, ếch cũng vội nấp trốn vào trong khóm lá. Vịt con xấu xí lẩm bẩm nói với mình, họ làm sao lại trốn đi cả nhỉ? Ôi, tôi biết rồi, nhất định là tôi xấu quá khiến họ sợ mà bỏ chạy đây. Nó đành tiếp tục lê bước đi tìm một nơi khác để kiếm chỗ dừng chân. Vịt con xấu xí không ngừng đi về phía trước. Khi tới bên một con sông nhỏ, nó vô tình nhìn thấy bóng nó in trên mặt nước nên rất thất vọng nghĩ, trời ơi, đâu ngờ tôi quả là xấu xí quá chừng. Nó ngẩng đầu lên, thấy hai con chim nhạn bay ở trên không, liền chào hỏi chúng. Nhưng chim nhạn không những chẳng chào hỏi lại mà còn hung bạo mắng mỏ, cái đồ xấu xí này, vì sao mày dám đi tới nơi trú ngụ của chúng tao? Một con chim nhạn còn ném một con tôm nó bắt được vào đầu con vịt xấu xí. Bỗng vịt con xấu xí nghe thấy hai tiếng súng nổ, và theo đó là một con chim nhạn bị rơi xuống. Ôi, chắc là có người đi săn đã bắn, mình phải mau mau đi tìm nơi nào mà nấp. Nghĩ thế, vịt con xấu xí vội nhảy lên một khúc gỗ đang trôi, nhưng lại gặp ngay con chó săn đang đi tìm con chim nhạn đã bị trúng đạn. Nó thấy sợ quá chừng, nhưng chó săn chỉ nhìn nó, sủa lên mấy tiếng rồi cũng bỏ đi. Vịt con xấu xí than vãn, chắc là vì tôi quá xấu xí cho nên chó săn cũng phát chán mà bỏ đi. Mùa đông sắp đến, gió bất thổi lá trên cây rơi lả tả. Vịt con xấu xí vừa lạnh vừa đói mà nó vẫn chưa tìm đâu ra được nơi dừng chân. Buổi tối hôm đó, nó tới trước một nông trang. Khi nó chuẩn bị gõ cửa thì có một bà lão bước ra. Cháu là ai? Vì sao lại tới nơi đây? Cháu là vịt con xấu xí, cháu vừa đói vừa lạnh. Bà có thể cho cháu vào nhà, cho cháu một chút gì để ăn không ạ? Bà lão tốt bụng đã đáp ứng lời thỉnh cầu của nó. Trong nhà của bà lão có nuôi một con mèo và một con gà mái. Gà mái đẻ trứng, mèo thì biết bắt chuột. Tối hôm đó gà mái hỏi vịt con xấu xí, mì có biết đẻ trứng cho bà lão ăn không? Vịt con xấu xí lắc đầu trả lời, tôi không biết. Mèo đen hỏi vịt con xấu xí, mì có biết bắt chuột không? Vịt con xấu xí lý nhí trả lời, tôi cũng không biết. Thế thì mi không thể ở lại đây cùng với chúng ta, bởi mi chẳng biết làm gì cả. Vịt con đành buồn bã rời khỏi nông trang đó. Sáng hôm sau, vịt con xấu xí tới một con sông ở gần nông trang. Khi nó ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, thì thấy hai con thiên nga đẹp đẽ đang bay ở trên không trung và chào nhau. Chào bạn, lời chào buổi sáng. Vịt con xấu xí thấy thế, nó lại càng buồn vì nó nghĩ tới tướng mạo của nó. Nó lẩm bẩm than vãn, giá như mình cũng đẹp đẽ như họ thì quý biết bao nhiêu. Ước sao là mình có được bộ lông trắng như tuyết ấy. Mùa đông đã tới, nước sông đã kết thành băng. Vịt con xấu xí lê thân mình mệt mỏi từng bước, vất vả trên mặt sông. Cuối cùng cũng chẳng sao gắng gượng nổi, ngã xuống và ngất đi. Khi đó có một bác gác rừng đi ngang qua. Khi bác ta nhìn thấy vịt con xấu xí ngã trong băng thì ngạc nhiên lắm. Con vịt con này làm sao mà lại ở đây? Không biết có phải là đã bị chết cống rồi không? Bác gác rừng dùng tay sờ sờ vào vịt con xấu xí, thấy còn chút hơi nóng, thế là ôm nó mang về nhà để chăm sóc. Ồ, hay quá! Cuối cùng rồi nó cũng tỉnh lại rồi. Con của bác gác rừng reo to lên vui mừng. Vịt con xấu xí cũng cảm thấy vui, bởi cuối cùng cũng có một nơi để trú chân. Sáng hôm sau, bố con bác gác rừng đi làm, để lại cho vịt con xấu xí một sàn thức ăn. Nhưng có hai con chuột xấu tính chạy tới làm loạn lên, cố ý đạp vỡ cốc chén đĩa, hất tung thức ăn ra khắp nhà. Vịt con cuống lên lo sợ, biết làm thế nào đây, tôi làm sao mà giải thích với chủ nhà được đây? Khi đó bà chủ nhà, vợ bác gác rừng từ xa trở về, nhìn thấy phòng ăn tan hoang bởi cốc chén rơi vỡ tan, thức ăn bay lung tung, thì trong lòng vô cùng giận dữ. Bà ta vớ lấy chiếc chổi mà đánh đuổi, khiến vịt con xấu xí phải cuống lên bỏ chạy ra khỏi nhà. Bà ta hét tướng lên rất là hung bạo: "Mi, tốt nhất là cuốn xéo ngay đi, chớ có quay lại, ta không hề muốn gặp lại Mi." Vịt con xấu xí giàn giụa nước mắt mà đi khỏi nhà bác gác rừng. Nó vừa đi vừa nghĩ: "Tôi phải đi tới đâu đây? Đó đâu phải là lỗi của tôi. Bà chủ nhà làm sao không cho tôi nói lời giải thích?" Vịt con đáng thương tiếp tục cuộc sống lang thang phiêu bạt. Một hôm, nó tìm thấy trong rừng tuyết có khóc ở của một chú chuột rừng tốt bụng. Chú chuột rừng bảo vịt con xấu xí: "Chúng ta có thể dùng những cành khô, lá khô phủ vào trong hốc thì sẽ không bị rét cống đến nỗi toàn thân phát run lên đâu." Vịt con xấu xí cảm kích nói: "Cảm ơn bạn chuột rừng, làm ơn cho tôi sống cùng bạn qua mùa đông ở đây được không?" Chú chuột rừng vui vẻ nhận lời yêu cầu của vịt con xấu xí. Cả hai đã cùng nhau vượt qua một mùa đông lạnh giá ghê gớm. Mùa đông lạnh lẽo cuối cùng cũng trôi qua, mùa xuân ấm áp trở lại với mặt đất bao la, khí trời đã ấm dần lại. Vịt con bước ra ngoài hốc đá mà dạo chơi. Nó nhìn mãi lên trời xanh, cảm thấy dễ chịu quá. Nó ao ước: "Giá tôi cũng có thể bay liệng trong không trung thì tốt biết bao. Vì sao tôi lại không thể xem thử nhỉ?" Thế là nó nhẹ nhẹ đập cánh. Đâu ngờ nó bay lên được thật. "Ôi hay quá rồi, tôi biết bay rồi." Vịt con xấu xí mừng rỡ reo lên. Khi vịt con xấu xí đang bay ở trên không trung, nó nhìn thấy trong hồ nước có ba con thiên nga đẹp đẽ đang bơi. Nó bèn bay xuống và chào hỏi chúng: "Xin chào các bạn, lời chào buổi sáng." Ba con thiên nga trắng lộ ra vẻ kiêu kỳ bảo nó: "Mi là ai? Vì sao lại tới chỗ chúng ta mà bơi thế hử?" Vịt con xấu xí buồn bã biết bao. Nó nghĩ: "Lẽ nào mình quả thật là xấu xí tới như thế? Vì sao mọi người đều không chịu đối đãi với mình cho thân thiện một chút nhỉ?" Vịt con rất thất vọng. Nó bay tới cuối hồ nước ngụp lặng một hồi, rũ sạch mọi bụi bẩn đã bám vào nó khá lâu rồi. Khi đó vịt con xấu xí bỗng nhìn thấy bóng của nó hiện ra trong nước một cách khác lạ. "Ôi, tôi không phải là vịt, tôi là một con thiên nga." Vịt con xấu xí kinh ngạc kêu lên. Từ đầu hồ nước, ba con thiên nga vội bơi về phía vịt con xấu xí. Chúng thay đổi thái độ, thân thiết chào nó: "Chào bạn, lời chào buổi sáng." Vịt con xấu xí mừng rỡ trả lời: "Tôi chỉ nhân tiện mà đi qua xem sao. Hồ nước này là của các bạn, phải không ạ? À? Ngày ngày các bạn đều tới bơi ở nơi đây, có phải không?" Ba con thiên nga trắng chẳng hẹn mà cùng trả lời: "Vâng, đúng thế. Đây là hồ nước của chúng tôi. Chúng tôi thường bơi ở đây. Rất hoan nghênh bạn cùng tham gia." Trên bờ hồ, có hai anh em đang bàn tán sôi nổi về bốn con thiên nga ấy. "Anh ơi, hôm nay có một con thiên nga tới đây." "Đúng thế. Anh cảm thấy nó là đẹp nhất. Em nhìn tư thế bơi của nó kìa, sao mà đẹp thế?" Vịt con xấu xí lần đầu tiên nghe được người khác khen ngợi, trong lòng nó cảm thấy rất vui. Nó nghĩ, ước muốn của mình cuối cùng đã được thỏa nguyện rồi. Buổi sáng hôm sau, vịt con xấu xí nay đã biến thành thiên nga trắng, cùng các bạn của nó tự do bay lượn trong không trung. Vịt con xấu xí tự nói với mình: "Cuộc sống lang thang phiêu bạt khiến tôi học được rất nhiều điều hay. Tôi nên cảm tạ cha mẹ và các anh chị của tôi. Theo đồng thoại Đan Mạch, cáo lông đỏ túc trí đa mưu. Ở sườn núi heo hút nọ, có một căn nhà đơn sơ, bé nhỏ của gia đình người tiều phu. Vợ người tiều phu đang hấp hối. Đứa con tên là Mick đang quỳ bên giường, nức nở nói với mẹ: "Mẹ yêu dấu, mẹ ra đi rồi thì ai là người quan tâm tới con?" Người mẹ cố gượng cười, giơ bàn tay gầy guộc xoa đầu đứa con, hiền từ nói: "Còn cha con mà, con của tôi." Nhưng sau khi mẹ mất không lâu, cha Mike cũng ngã bệnh nặng. Vào phút lâm chung, ông ta gọi Mike tới bên mình dặn dò: "Cha không sống được nữa rồi. Cha chẳng có gì để lại cho con ngoài 3 chiếc bẫy đặt ở trong rừng cây. Có điều con hãy ghi nhớ là phải đem con thú đầu tiên bẫy được về nhà, nuôi dưỡng nó trở thành kẻ trợ thủ của con." Chôn cất cha xong, Mike vào trong rừng cây tìm 3 chiếc bẫy săn. Ở chiếc bẫy săn thứ nhất chẳng có gì, chiếc bẫy thứ hai cũng vậy, còn ở chiếc bẫy thứ ba, anh thấy một con cáo lông đỏ bị mắc bẫy. Nhìn ánh mắt cầu cứu của cáo, Mike cẩn thận mở kẹp đè lên một chân của nó, rồi ôm nó về nhà. Mike chữa vết thương cho nó, lại nhường phần cơm của mình cho cáo ăn. Ban đêm cho nó ngủ ngay bên chân mình. Sau mấy hôm chữa chạy, cáo lông đỏ rất nhanh hồi sức. Nó cảm tạ Mike đã cứu nó và xin trở thành bạn tốt của Mike. Một hôm, cáo lông đỏ hỏi Mike: "Mike, anh có điều gì không vui thế? Vì sao lại có vẻ xót xa?" "Tôi cảm thấy rất cô quạnh." "À là vậy, anh cần tìm bạn gái. Kết hôn đi, anh sẽ thấy hết cô quạnh thôi mà." "Kết hôn? Tôi cưới ai? Con gái nhà nghèo tôi không nuôi nổi, con gái nhà giàu thì chả chịu cho tôi cưới." Cáo lông đỏ nói: "Anh là người trung thực, tử tế, lại có tướng mạo đẹp đẽ hơn người, thì phải cùng một công chúa kết duyên." Mike cảm thấy nực cười. Có nàng công chúa nào bằng lòng lấy một chàng trai nghèo làm nghề đi săn chứ? "Có đấy, anh thấy công chúa nước láng giềng thế nào?" "Sao được, đó là nàng công chúa đẹp nhất, hiền diệu nhất thế gian. Ai cưới được nàng sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới." "Đã vậy thì tôi sẽ sắp xếp nha." Cáo lông đỏ nói xong chạy như bay tới hoàng cung nước láng giềng, yêu cầu xin được ra mắt quốc vương. Nói: "Thưa bệ hạ, chủ nhân của tôi phái tôi chuyển đạt lời kính thăm sức khỏe bệ hạ và hy vọng bệ hạ cho mượn chiếc đấu của bệ hạ một lát." "Mượn đấu của ta? Chủ nhân của mi là ai? Vì sao lại tới mượn đấu của ta?" Quốc vương ngạc nhiên hỏi. Cáo lông đỏ hắng giọng một cái, ý tứ như muốn nói chuyện riêng. Bí mật một chút, không muốn cho đại thần bên tả bên hữu nghe. Nó bước lên gần bên tai quốc vương, nói khẽ: "Thưa bệ hạ không thể không biết. Đương nhiên là đã từng nghe nói tới người có tên là Mike, phải không hả? Mọi người đều gọi ông ta là Mike Hùng Cường." Quốc vương đã bao giờ nghe thấy cái tên Mike ấy? Nhưng ông ta giả bộ, dường như là biết rồi, gật gật đầu, nói: Mike Hùng Cường, biết, đương nhiên là biết Mike. Chủ nhân của tôi cần thanh lý một cái kho, nên cần dùng đến cái đấu của bệ hạ một lát." Cáo lông đỏ nói với quốc vương. Thực ra là quốc vương chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng vẫn nói: "Ta rõ rồi." Và quốc vương ra lệnh đem đấu cho cáo lông đỏ mượn. Cáo lông đỏ vác đấu vào nơi sâu trong rừng, giấu kỹ trong lớp lá dày. Sau đó đi tới mọi nơi trong thành phố, bến cảng, tới các nhà, thu lượm những đồng tiền vàng rơi rải trên bàn, dưới gầm giường. Chẳng bao lâu kiếm được một vốc lớn. Trở về khu rừng, cáo lông đỏ đem đấu cho quốc vương mượn. Cáo lông đỏ đem những đồng tiền đó nhét vào đầy những khe của miếng gỗ dùng đóng trên chiếc đấu. Hôm sau, cáo lông đỏ mang đấu tới trả cho quốc vương. Chủ nhân của tôi, ngài Mike Hùng Cường, xin chân thành cảm ơn bệ hạ. Quốc vương muốn biết Mike dùng đấu đông cái gì, nên tự mình nhận lấy chiếc đấu. Phát hiện thấy các khe của chiếc đấu đều can đầy những đồng tiền vàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Quốc vương vô cùng ngạc nhiên nghĩ bụng, là một nước mà cũng không dùng đấu để đông tiền. Vậy thì Mike xét cho cùng là loại người nào mà lại giàu có như vậy? Thế là ông ta cả cười nói, không cần khách khí, hãy chuyển tới chủ nhân của mi là ta muốn gặp ông ta. Chẳng hiểu ông ta có nhận lời mời không? Đó là câu nói cáo lông đỏ chờ đợi, nhưng nó cố ý tỏ vẻ do dự nói, Mike Hùng Cường thành tâm cảm tạ bệ hạ có lời mời, nhưng trước mắt chủ nhân của tôi chưa có thể tới ngay, vì ông ta đang bận tuyển chọn vợ ạ. Quốc vương nghe thế càng sốt ruột, càng muốn sớm gặp Mike, những mong cho Mike yêu con gái của mình. Nghĩ như vậy, ông ta bảo cáo lông đỏ, ta cần mời chủ nhân của mi hãy lại đây trước đã, mi có thể giúp ta điều đó được không? Cáo lông đỏ ngúc quắc đầu, tỏ vẻ khó xử, rồi nói, bệ hạ tha tội cho tôi xin phép nói thật, tuy bệ hạ là vua một nước, nhưng e rằng chiêu đãi không nổi chủ nhân của tôi. Cung điện của bệ hạ không chứa nổi đội ngũ tùy tùng quá đông đúc của ông ta. Quốc vương nghe thấy vậy cảm thấy như sắp ngất đi. Ông ta nói, cáo lông đỏ thân mến, lẽ nào mi không thể thuyết phục ông ta đem theo in ít tùy tùng thôi sao? Cáo lông đỏ lắc đầu nói, không ổn ạ. Theo thói quen của ông ta thì hoặc là toàn đội người ngựa không sót một ai, hoặc là không mang theo ai khác ngoài tôi, và ông ta cũng hóa trang mình thành người đốn củi. Quốc vương rất vui mừng nói luôn, thế thì mi khuyên chủ nhân mi hóa trang thành người đốn củi tới đây thì bằng quần áo của ta. Nhưng cáo lông đỏ vẫn lắc đầu, chỉ sợ chủ nhân tôi không bằng lòng mặc quần áo của bệ hạ. Ta có rất nhiều quần áo đẹp đẽ, không tin ta có thể dẫn mi đi xem. Quốc vương nói xong dẫn cáo lông đỏ tới phòng thay quần áo. Trong phòng xếp từng dãy tủ quần áo, bên trong treo đầy những chiếc áo khoác đủ kiểu, rất đẹp, rất quý. Những chiếc quần, chiếc áo thêu tuyệt vời. Cáo lông đỏ lơ đãng nhìn quanh một vòng, thủng thẳng nói, quần áo đúng là không ít, song chỉ là loại mặc thông thường thôi. Trán của quốc vương toát cả mồ hôi ra. Ông ta ra lệnh những người hầu lấy từ trong hòm ra chiếc áo khoác thêu hoa, lúc thường ông ta cũng không dám mặc. Cáo lông đỏ thân mến, bộ quần áo này có thể được rồi chứ? Cáo lông đỏ dùng mắt ngó qua một chút, nói có vẻ miễn cưỡng. Xem ra bệ hạ chẳng thể lấy ra thứ gì khá hơn, thôi thì mặc tạm bộ này vậy. Nghe thế quốc vương hễ hả nói, cảm tạ mi nhiều, ta lập tức sai người chuẩn bị đón khách, mi đừng làm ta thất vọng đấy. Xin hết lòng vì quốc vương. Cáo lông đỏ đàng hoàng bước ra khỏi hoàng cung. Sau khi tiễn cáo lông đỏ, quốc vương vội tới hậu cung gặp công chúa, báo tin vui đó cho công chúa và ngầm báo rằng Mike Hùng Cường mà công chúa sắp gặp rất có thể là con rể của mình. Hôm sau, công chúa đứng tựa cửa sổ ở một nơi cao trong hoàng cung nhìn ra ngoài, thấy một người đốn củi trẻ tuổi, thân hình cao lớn, dáng vẻ anh tú. Bên mình có một con cáo lông đỏ đi theo, thì thở dài, tự nói với mình. Chàng trai thật đáng yêu, cho dù chàng đúng là người đốn củi, thì ta cũng yêu chàng. Sau khi Mike mặc chiếc áo khoác quý giá của quốc vương, thì lại càng lộ rõ vẻ anh tuấn khôi ngô. Chàng nói năng chân thật, không hoa mỹ, cử chỉ đỉnh đạt, thu được cảm tình của mọi người dự buổi yến tiệc của cung đình. Một vị đại thần đức cao trọng vọng nói, chàng thanh niên này, cho dù giàu có vô cùng, cử chỉ lại chẳng giống con nhà khoe của. Quốc vương cười thỏa mãn, công chúa càng yêu tha thiết Mike. Đêm đó, cáo lông đỏ tiến vào cung thưa với quốc vương. Thưa bệ hạ, chủ nhân của tôi không thể lưu lại đây lâu hơn. Ông ta sai tôi thưa với bệ hạ là ông ta rất mãn ý về con gái của bệ hạ. Nếu bệ hạ không phản đối, ông ta chuẩn bị xin cầu hôn với công chúa. Quốc vương rất xúc động nói, cáo lông đỏ thân yêu, tất cả là nhờ mi. Cáo lông đỏ ngắt lời quốc vương, thưa bệ hạ, xin bệ hạ xem xét kỹ càng, chủ nhân tôi xin đợi bệ hạ trả lời cho. Quốc vương vội nói, không cần đợi gì nữa, ta hoàn toàn đồng ý, ngày mai sẽ cử hành hôn lễ. Rất tốt, cáo lông đỏ nói xong, vẫn với vẻ tỉnh bơ đàng hoàng bước ra. Buổi sáng hôm sau, cung đình cử hành hôn lễ rất lớn. Mike và công chúa đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Sau khi kết thúc hôn lễ, cáo lông đỏ nói với Mike, anh bạn của tôi, chẳng phải anh đã cưới một vị công chúa hay sao? Bây giờ mãn ý rồi chứ? Vâng, đúng thế. Nhưng bây giờ thì tôi biết làm gì đây? Chả lẽ mãi mãi ở đây? Mike nhíu mày lo nghĩ. Cáo lông đỏ nói, anh đừng lo lắng gì về điều đó. Tôi đã sắp đặt từ trước rồi mà. Chỉ mong anh cứ làm theo tôi thì mọi chuyện sẽ thuận bờm xuôi gió cả thôi. Cáo lông đỏ nói khẽ vào tai Mike mấy câu. Mike sợ tới mức nhảy thót lên, vội xua tay. Không được, không được. Cáo lông đỏ nói, chỉ cần đi đi, đừng có sợ. Thế là Mike cố lấy dũng khí để đi tới gặp quốc vương, mời ông ta tới thăm thành lũy của mình. Quốc vương mấy ngày này lo đám cưới cho con gái, song cũng có chút lo lắng, vì ông ta đã biết gì mấy về Mike đâu, cho nên rất mừng nhận lời mời của Mike. Cáo lông đỏ liền bảo Mike, chủ nhân của tôi, hãy để tôi về trước chuẩn bị một chút. Mike lo sợ trong lòng. Mình chỉ có căn nhà cũ nát, chứ có thành lũy nào đâu. Chẳng hiểu cáo lông đỏ có phép thần gì đây. Này nghe cáo lông đỏ nói là cần đi trước, thì Mike càng sợ hãi, cuống lên gọi nó tới gần hỏi, đi đâu vậy? Tôi làm thế nào đây? Cáo lông đỏ chỉ tít mắt lên cười nói, cách đây rất xa, có một cung điện tráng lệ, bị một con trồng hóa thành người gọi tên là Đại Trùng chiếm lĩnh. Nó tàn sát bao người dân, tệ hại vô cùng. Tôi nghĩ rằng cung điện đó nên quy về anh sở hữu. Làm sao mà chiếm được nó? Cáo lông đỏ vỗ ngực nói, tôi đã có cách rồi. Nhiệm vụ của anh là dẫn quốc vương và đoàn tùy tùng theo đường cái tiến tới phía trước. Khi gặp ngã tư thì rẽ trái, cứ đi tiếp là sẽ tới tòa thành ấy. Nếu trên đường gặp bọn người mà quốc vương hỏi chủ nhân của họ là ai, thì cho dù họ trả lời thế nào, anh cũng chớ kinh ngạc nhé. Thế nhé, chủ nhân yêu dấu, hẹn gặp ở tòa thành tráng lệ đẹp đẽ đó. Nói xong, cáo lông đỏ đã chạy như bay, rồi mất hút ở cuối con đường lớn. Đi khỏi khu vực kiểm soát của quốc vương, đi một đoạn nữa thì cáo lông đỏ gặp một đoàn tiều phu ngồi nghỉ ở ven đường. Nó lễ phép lên tiếng chào. Chào các vị, xin hỏi chủ nhân của các vị là ai vậy? Đại Trùng, những người đó trả lời. Cáo lông đỏ lắc đầu buồn rầu. Ôi các vị đáng thương của tôi. Làm sao ngài cáo lông đỏ? Các vị còn nằm mơ giữa ban ngày sao? Quốc vương đang dẫn đại đoàn binh mã tới chém sạch Đại Trùng và lũ tai chân của nó. Tình ấy làm cả bọn tiều phu kinh ngạc, hoang mang, không biết nên làm thế nào. Họ cuống lên sợ hãi. Cáo lông đỏ nói, thế này nhé, muốn bảo toàn tính mệnh thì nếu ai hỏi chủ nhân của các vị là ai, các vị đều phải nói là ngài Mike Hùng Cường. Nói như thế, quốc vương sẽ không dám làm hại các vị đâu. Bọn tiều phu vân dạ, nhắc đi nhắc lại để nhớ kỹ cái tên Mike Hùng Cường. Cáo lông đỏ lại chạy như bay về phía trước. thấy trước sau hơn 20 người chăn thả 1.000 con tuấn mã và hơn 30 người trong một đàn cừu vạn con. Nó vẫn dùng cách như vậy, dặn dò họ nhớ kỹ cái tên của chủ mới, ngài Mike Hùng Cường. Cuối cùng, cáo lông đỏ tiến vào thành lũy của đại trùng. Đại trùng hung ác chiếm đoạt thành lũy và đất đai rộng lớn nơi đó đã lâu lắm rồi. Nay hắn đã già lão, trở nên béo phệ và lười nhác. Ngày ngày chí phè phỡn chè chén hưởng lạc. Cáo lông đỏ đàng hoàng bước tới trước mặt đại trùng. Chào ngài, ngài là đại trùng phải không? Sao, đến ta mà cũng không nhận ra à? Đại trùng trợn mắt hỏi lại. Cáo lông đỏ tỏ vẻ chán ngán, buồn thương, nói: Ông bạn đáng thương, tôi thật buồn cho ngài. Tôi tới nói lời cáo biệt cuối cùng với ngài. Chào ngài. Đại trùng nhìn bộ dạng của cáo lông đỏ, vội níu giữ nó lại. Chờ đã, nói thế là thế nào vậy? Cáo lông đỏ đã ra tới cửa, quay người lại bảo đại trùng: Lẽ nào ngài không biết tin quốc vương soái lĩnh đại quân tới tiêu diệt ngài? Thật thế à? Quốc vương khi nào tới? Đại trùng sợ hãi, trắng bệch cả mặt, hỏi dồn dập. Hắn biết mình đã già lão, không còn sức lực đánh đấm gì nữa. Cáo lông đỏ thủng thẳng đáp: Họ đang trên đường tới đây. Đại trùng, quốc vương mang theo 10 vạn quân tướng. Đại trùng run rẩy cầu khẩn: Cáo lông đỏ thân yêu, giúp ta với, xin anh giấu tôi ở nhà kho đằng sau vườn hoa, đừng để quốc vương phát hiện ra tôi sẽ hậu thưởng cho anh. Cáo lông đỏ ra vẻ nhân từ, khẳng khái nói: Được mà, tôi sẽ giúp ngài một lúc. Thế là nó khóa đại trùng vào nhà kho, rồi phóng hỏa. Chỉ lát sau, đại trùng và nhà kho chỉ còn là một đống tro tàn. Cáo lông đỏ triệu tập vệ binh, tùy tùng toàn thành lại, tuyên bố thành lũy đã có chủ mới là Mike Hùng Cường, và ra lệnh cho họ bày yến tiệc nghênh đón quốc vương và người chủ mới. Khi đó, Mike và quốc vương dẫn tùy tùng trên đường gặp bọn tiều phu. Quốc vương sai người hỏi xem họ là thủ hạ của ai. Các tiều phu nhất tề trả lời: Chúng tôi là thuộc hạ của Mike Hùng Cường. Mike ngồi cạnh quốc vương không hề nói lời nào. Quốc vương thấy vậy càng cảm kích về sự khiêm nhường của anh. Sau đó họ gặp những người chăn ngựa và chăn dê, cũng được trả lời giống thế. Quốc vương khi đó mới thật tin là Mike còn giàu có hơn mình. Ông ta bảo bọn tùy tùng: Mike thật khiêm tốn bình dị, đúng là một người hùng mạnh chân chính. Đến thành lũy, họ thấy cáo lông đỏ soái lĩnh vệ binh ăn mặc chỉnh tề, xếp hàng đón chờ hai bên đường nghênh tiếp. Họ bước tới giữa đội ngũ, cáo lông đỏ giơ chân trước lên, lập tức đoàn vệ binh nhất tề hô vang: Chúng ta là vệ binh của Mike Hùng Cường. Ở gian điện lớn đã bày sẵn yến tiệc thịnh soạn, hào hoa, còn hơn ở cung điện của quốc vương. Quốc vương hết sức vui mừng, nâng cốc lên, chạm với Mike rồi cùng uống cạn. Quốc vương nói với Mike: Thành lũy của ngài còn tráng lệ hơn so với của tôi. Mike khiêm tốn nói: Không đâu, thưa bệ hạ, cung điện của bệ hạ mới là hiếm có trên thế gian. Quốc vương nghỉ ngơi ở thành lũy của Mike mấy ngày, sau đó mới trở về nước. Cáo lông đỏ đưa tiễn quốc vương, rồi nói với Mike: Chủ nhân của tôi, người bạn tốt của tôi, anh đã cưới được một nàng công chúa xinh đẹp, hiền thục, lại trở thành chủ nhân thành lũy giàu có, tráng lệ nhất thế gian, thì anh sẽ không còn cảm thấy buồn bã, cô đơn nữa. Sứ mệnh của tôi đã hoàn thành, tôi xin cáo biệt. Nói xong, cáo lông đỏ gật gật đầu chào Mike, quay mình đi ra khỏi thành lũy, khuất dần trong rừng cây xa xa. Theo đồng thoại dân gian Đức: Con sói thích ăn sạch. Trong rừng có con sói to, nó chạy tới bãi cỏ ở phía sau một căn nhà nọ nằm chơi. Hương cỏ thơm làm sói khoan khoái, hít hà hoài, rồi ngủ sai lúc nào không biết nữa. Buổi sáng hôm đó, cậu bé Anh ở nhà trước bãi cỏ đó, viện cớ bị đau đầu, xin mẹ không đi vườn trẻ. Nhưng ở trong nhà một lúc, bé Anh đã lẻn ra bãi cỏ đuổi bắt những con bướm màu rồi. Tiếng chân chạy, tiếng cười của cậu bé làm sói tỉnh giấc. Nó lẩm bẩm nói, là ai tới thế nhỉ? Sói ngớt đầu lên nhìn ngó xung quanh, rồi tặc lưỡi nói, à ha, đúng là cậu bé lười nhác hay trốn học đây. Sói tà liếm mép, len lén đi tới phía sau cậu bé Anh. Cậu bé ngoái đầu lại nhìn, ngạc nhiên lắm. Là con gì mà cứ liếm mồm chẹp chẹp ấy nhỉ? Sói to vội hì hì cười, tỏ vẻ muốn làm quen. À ha, chào bạn. Nhưng rồi sói vừa nhìn thấy mặt của bé Anh, đã sợ khiếp lên, nghĩ bụng. Trời ơi, mặt nó làm sao mà bẩn ghê, bẩn gớm thế? Quả thật là trên miệng của bé Anh đầy những vệt mứt quả, trên má dính đầy sáp màu vẽ, còn có bùn dính ở trên trán và đầu mũi. Sói nghĩ tiếp, mình mà ăn cái thức ăn bẩn thỉu như thế thì đau bụng là cái chắc, nhưng không ăn thịt nó thì thật đáng tiếc. À đúng, mình sẽ đem nó tắm rửa sạch sẽ rồi hẳn ăn thịt. Sói nghĩ tới đó thì khoái lắm, tự vỗ tay khen mình có cao kiến. Ôi, sói vỗ tay trông mới tếu làm sao, thật nực cười quá. Bé Anh nói, và do muốn nhìn cho rõ hơn sói vỗ tay, bé bèn dùng tay dụi dụi vào mắt. Sói lúc đó mới nhìn thấy tay của bé Anh, lại sợ phát kiếp lên. Eo ơi, đầy cánh tay là đất cát, móng tay thì cáo đen, mình mà ăn vào, chẳng thể tránh khỏi đầy bụng dung sáng. Thôi, hãy đi lấy các thứ tới mà rửa ráy cho cậu ta cái đã. Nghĩ vậy, thế là sói co cẳng chạy vội về nhà nó. Sói trốn chạy rồi, bé Anh lẩm bẩm nói, rồi lại chạy đi đuổi bắt lũ bướm màu. Nhà của sói ở mãi tích sâu trong rừng. Chạy về tới trước nhà, nó co cẳng đạp cửa cho mở toang ra, tự dục nó nhanh lên, thật nhanh lên. Sói nhóm lửa nấu nước, mồm không ngớt nói, cháy lên, cháy lên, cháy cho mạnh vào. Sói chạy vào phòng rửa mặt, lại hét to lên, xà phòng, xà phòng. Sói chạy lên tầng trên, hét lên tự nhắc mình, khăn bông, khăn bông. Chạy xuống cầu thang, sói khoái chí reo lên, nước sôi rồi, nước sôi rồi. Sói vội vàng đổ nước nóng vào chiếc xô, khoác khăn bông lên vai, tay cầm xà phòng, chạy ra bãi cỏ. Chạy tới nơi, sói mới nhớ ra, vò đầu kêu lên, quên mất bàn chải rồi, thật nguy quá. Nếu không dùng bàn chải mà xát, chải ra trò, thì cậu bé chẳng sao mà sạch được. Nói thế, sói quẳng xô nước nóng, khăn mặt, xà phòng ở trên bãi cỏ, lại vội vội vàng vàng chạy nhanh về nhà nó. Cậu bé Anh thấy thế trố mắt nhìn thắc mắc hoài. Thật quá kỳ lạ, sói làm sao lại mang tới xô nước to như thế nhỉ? Định mở nhà tắm chắc. Bé Anh thò tay vào xô nước nóng mà khoắn bằng máy tít lên. Nước nóng trào ra làm đất khô ở bãi cỏ trở thành ướt, ẩm rồi. Bé Anh nghịch đất. Ha ha, vừa hay có thể chơi trò nặng đất được rồi. Nặng con thuyền nhé, mình sẽ làm thuyền trưởng. Có thuyền đất rồi, bé Anh đổ cả xô nước ra lên láng xung quanh con thuyền đất, dõng dạc tuyên bố, đây là biển cả. Đúng lúc đó thì sói tay cầm chiếc bàn chải chạy tới nơi. Nó nhìn bé Anh kinh ngạc không dám thốt ra lời, chỉ nghĩ trong lòng. Thế này là thế nào, hết cả nước rồi, cái thứ mình muốn ăn thịt thì lại càng bẩn hơn. Sói cầm lấy chiếc xô nước không còn giọt nào, lại chạy về nhà. Nó tự nhắc nó là phải lấy ra chiếc bàn chải to hơn và lấy thêm một bánh xà phòng nữa và phải nhanh lên, nhanh lên. Trong khi đó thì bé Anh chẳng hề hay biết gì ý đồ của sói. Bé nằm sấp trên bãi cỏ, co cả hai chân giơ lên mà đắp một hòn đảo nhỏ ở giữa biển cả của bé. Các bạn nhỏ ở vườn trẻ tan học về, nhìn thấy bé Anh từ xa, chạy cả lại gọi, bạn Anh ơi, bạn Anh ơi. Chúng phá lên cười, Nhìn kìa, người bạn toàn đất là đất. Bé anh xấu hổ lắm, nói đầy vẻ biết lỗi. Tôi phải về nhà thôi, tôi phải đi rửa mặt. Bé anh cùng các bạn nhỏ ra về. Vừa về tới nhà, mẹ đã đưa bé anh vào bồn tắm, tắm rửa cho thật sạch sẽ. Trông bé đã như cậu bé khác hẳn rồi, hồng hào, tươi tắn. Chắc sói gặp lại sẽ không nhận nổi bé anh bây giờ, chính là cậu bé bẩn thỉu lúc nãy đâu. Trong khi đó, thì sói đã về tới nhà và lại đun nước cho sôi, lại đi tìm thêm bánh xà phòng và chiếc bàn chải rõ to. Sau đó xách xô nước nóng, cặp vào nách bánh xà phòng, tay cầm bàn chải to, vừa chạy ra chỗ bãi cỏ ấy vừa lẩm bẩm nói. Lau rửa cho sạch sẽ, vớt bơ lên để quết thêm mứt quả và sô-cô-la, chắc là ăn cậu bé sẽ ngon tuyệt trần đời. Nhưng ra tới chỗ bãi cỏ thì sói chẳng thấy cậu bé bẩn tưởi ở đâu cả, mà bụng nó lại đói quá rồi. Sói tìm cuốn cùng khắp nơi thì bắt gặp một tớp các bạn nhỏ trai gái đi tới, bèn chạy tới, cố tỏ ra dịu dàng hỏi thăm. Các bạn có nhìn thấy một cậu bé bẩn tưởi đâu không? Bé anh trong tớp bạn ấy ngạc nhiên trả lời, chúng tôi ở đây không có cậu bé nào bẩn tưởi cả. Sói cố phân trần, tôi tới để tắm rửa cho cậu ta mà. Một bạn nhỏ hỏi sói, vì sao lại muốn tắm rửa cho cậu bé ấy? À, để ăn vào không bị đau bụng mà. Sói to trả lời, các bạn nhỏ đều bực tức kêu toáng lên, à, mi muốn ăn thịt người à? Sói công nhận một cách trắng trợn, đúng, ta còn muốn ăn thịt tất cả bọn mi cơ. Sói nói xong giơ vuốt ra, trừng con mắt xanh lè của nó chồm về phía các bạn nhỏ. Nhưng các bạn nhỏ còn nhanh hơn sói, cùng xô tới đè sấn nó xuống, không chịu buông ra, dù sói cố sức giãy giụa. Bé anh cưỡi lên sói mà ép nó ngã sụp xuống. Các bạn bảo bé anh ơi, mau gọi cảnh sát, số điện thoại là 113. Bé anh vội chạy ra trạm điện thoại, chạy nhanh đến nỗi thở không ra hơi. Bé anh gọi điện thoại, alo, sở cảnh sát phải không ạ? Ở bãi cỏ khu nhà 5B phố bãi cỏ có một con sói to. Hai xe cảnh sát kéo còi tu tu liên tục chạy tới rồi. Các chú cảnh sát nhảy xuống xe, nhanh chóng bắt sói nhốt vào chuồng giam ở phía sau xe. Cảnh sát sau đó lại tu tu kéo còi liên tục chạy về phía vườn động vật. Chiếc xe taxi vẫn còn đậu lại. Một chú cảnh sát nói, các cháu nhỏ rất dũng cảm, xin mời các cháu lên xe đi chơi nào. Cả tớp bạn nhỏ nghe thấy thế mừng rỡ, reo lên, khiến mặt đỏ lên thật hồng hào. Chiếc xe taxi kéo còi tu tu, chạy đến là nhanh, vượt qua rất nhiều ô tô khác. Các bạn nhỏ ngồi trên ô tô cười vang, chú cảnh sát cũng cười vui với chúng. Theo đồng thoại Nhật Bản, con hạc vẽ trên bức tường. Thời cổ, ở vùng nọ, có một người tên là Ashin. Anh ta mở một quán nhỏ ở một góc thành, chuyên bán rượu cho khách. Một hôm, có một ông lão trông khó đăm đăm tới quán rượu của Ashin nói, tôi không mang theo tiền, có thể cho tôi uống chút rượu không? Ashin thấy ông lão rất đáng thương, bèn bưng ra bát rượu đầy, mời ông lão uống. Ông lão mừng rỡ uống xong bát rượu rồi bỏ đi. Từ đó về sau, ông lão hằng ngày đều tới quán của Ashin uống rượu không trả tiền, uống xong là đi. Một hôm như thường lệ, ông lão tới uống rượu rồi nói, tôi uống rượu thì anh cũng tốn tiền không nhỏ rồi đây. Ông đừng nói như vậy, tôi không để ý tới tiền nong đâu. Từ nay về sau, chỉ cần ông muốn uống, xin mời lại quán. Thế à? Ông lão gật gật đầu, cười hì hì, lấy một quả cam, bóc vỏ, rồi lấy nước cam, vẽ lên tường một con hạc. Và nói tiếp, đây là tiền rượu của tôi. Tối nay khách tới đây thì bảo họ vỗ tay hát nhé. Nói xong, ông lão uống cạn bát rượu, rồi đi. Buổi tối rất nhiều khách tới quán rượu của Ashin. Ashin bảo họ, Vui vẻ đông đúc thế này, mọi người sao lại không vỗ tay hát ca? Được, nào nào. Mọi người khách vỗ tay và hát vang lên. Khi đó bỗng xuất hiện sự kỳ lạ. Con hạc ở trên tường theo tiếng ca cũng đập đập cánh rồi bắt đầu múa. Tin đó truyền đi khắp tòa thành. Từ đó quán rượu của A-xin lúc nào cũng đầy khách, làm ăn khấm khá hẳn lên. A-xin kiếm được rất nhiều tiền. Đó là nhờ phúc của ông lão. Đợi ông lão quay lại, nhất định phải cảm ơn ông lão rất nhiều. A-xin nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao, đợi hoài mà không thấy ông lão tới uống rượu. Thời gian cứ qua đi, có lẽ tới mấy năm sau, có một hôm ông lão bỗng lại tới. A-xin mừng quá, nói lời cảm ơn ông lão và mời ông lão uống rượu. Sau khi cười hì hì uống cạn một bát rượu, ông lão lấy một chiếc sáo từ trong túi ra thổi. Cùng lúc ông lão thổi sáo, con hạc trên tường xòe cánh múa bay tới trước mặt ông lão. Ông lão trèo lên lưng hạc, bay lên không trung, bay mãi về nơi xa xôi. Từ đó quán của A-xin làm ăn ngày càng thịnh vượng, chỉ có điều không thấy ông lão đó đâu nữa. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc,